Kính thưa diễn giả, hôm nay chúng tôi lại gặp anh Trịnh Hữu Lộc, chuyên viên tư vấn độc lập về thuế vụ. Vâng, lời đầu tiên là xin kính chào anh Lộc và dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị, xin nói chuyện với kế toán của quý vị hoặc là gọi cho sở thuế. Vâng, thưa anh Lộc, hôm nay chúng ta trình bày về vấn đề gì ạ?
Dạ thưa anh, thì chỉ còn chưa đến một tháng nữa là năm tài khoá của 2015-16 sẽ chấm dứt. Do đó trong những chương trình tới đây, chúng tôi sẽ trình bày về các bí quyết để mà giúp quý tín giả giảm được phần nào thuế phải đóng đúng theo luật định đó anh. Dạ, thì hôm nay đó, đầu tiên thì chúng tôi sẽ xin dành bài này cho các công nhân và các viên chức mà làm việc cho các cơ quan đâu. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Đề tài này có vẻ nghe hấp dẫn nè. Và quý vị cuối tháng này cũng phải chuẩn bị nạp hồ sơ thuế. Thì thưa anh, những cái khấu trừ những chi phí về liên quan đến công việc như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết là lợi tức mà cái phần mà thu nhập của chúng ta đó sẽ được tính thuế. Và cái phần mà chiết giảm, tức là giảm thuế đó, tùy theo cái phần mà nó gọi là khấu trừ thuế, tức là deduction. Và sau đó là cái tiền mà bồi hoàn thuế, tức là tax offset. Thì cái phần mà khấu trừ thuế đó tùy thuộc vào cái công việc của mình làm và những cái chi phí mà nó liên quan đến các công việc đó, thì làm chúng ta sẽ có thể được khấu trừ, với điều kiện là chúng ta phải có đầy đủ các chứng từ hoặc là có credit card statement để mà chứng minh là những cái phần mà mình khấu trừ đó. Những cái khấu trừ nói một cách là nó thông dụng nhất bao gồm đó là dùng điện thoại hoặc là mobile phone hoặc là dùng internet hay là dùng computer và phải sửa computer vân vân. Thì đó là những cái chi phí mà nó thông dụng mà chúng ta biết để mà mình khai những cái phần đó, nếu mà mình chứng minh được là mình có dùng những cái dụng cụ đó cho công việc của mình. Ngoài ra đó thì còn cái ví dụ như là cái tiền mà niên liễm mà đóng cho các cái thì công đoàn đồ đó, hoặc là cái professional subscription, tức là nếu mà mình có đóng tiền niên liễm cho các hội của các hội chuyên gia hoặc là những cái hội nào mà nó liên quan tới công việc của mình đó anh, thì chúng ta cũng được quyền khấu trừ cái phần đó.
Dạ vâng, dạ thưa anh, rồi có những khấu trừ nào về liên quan đến công việc làm tại nhà không anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà chúng ta có những cái công việc mà chúng ta phải đem về nhà làm thêm, tức là nó gọi là home office expense, tức là mình làm cái chỗ để làm việc thêm ở nhà, thì chúng ta cũng có thể xin khấu trừ được một phần nào của cái chi phí đó, với điều kiện là mình phải chứng minh là mình có đưa để ra một cái chỗ riêng biệt để mà dùng để mà cho cái công việc của mình làm tại nhà đó anh. Thì những cái chi phí mà chúng ta thông dụng nhất là cái tiền chi phí về máy lạnh hoặc là điện, và những cái chi phí mà nó khấu trừ chức cụ hao mòn đó anh, cho những cái văn phòng phẩm của mình, văn phòng dụng cụ văn phòng của mình hoặc là máy computer vân vân. Đó là những thứ mà mình có thể được khấu trừ đó anh. Và để mà khấu trừ là chúng ta phải giữ cái cuốn nhật ký là ít nhất là phải là 4 tuần để trong một năm để biết cách để mà mình tính ra cái phần mà chi phí cho có văn phòng ở nhà đó anh. Dạ.
Dạ vâng, có cái khoản khấu trừ nào về vấn đề mà mình tự học không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đối với việc tự học đó là hoặc là nó gọi là self education expense, thực sự đó là những cái tức là mình tự thiện nguyện mình đi học chứ không có bắt buộc, đó là mình học thêm những cái khóa học mà có liên quan trực tiếp đến cái khả năng làm việc của mình. Thí dụ như là mình đi học một cái khóa mà liên hệ tới cái ngành của mình để mà sau này mình có thể mình lên chức hoặc là làm tiến bộ hơn những cái việc của mình làm đó, thì là mình có thể mình được xin khấu trừ chi phí mà liên quan tới việc học đó. Và cũng xin lưu ý là nếu mà chúng ta học một cái khóa mà nó không ảnh hưởng tới cái công ăn việc làm của mình, tức là mình học cái khóa để mà có một cái bằng cấp mới để mà có những cái công việc khác mới đó, thì chúng ta sẽ không được khấu trừ cái tiền mà nó gọi là self education expense. Thì những chi phí mà giáo dục đó được khấu trừ là nó thông căn bản là gồm thí dụ như là chi phí mà đăng ký học hoặc là tiền sách vở, tiền student union fees, và nếu mà mình có mua computer hoặc là mua máy printer vân vân, thì là mình cũng được xin khấu trừ cái phần đó. Còn nữa là nếu mà mình có dùng xe cộ để mà đi học đồ á, từ nhà đi học hoặc là từ trường đi học á, mình cũng có thể mình khấu trừ được phần đó. Nhưng mà xin lưu ý là cái tiền mà mình trả nợ cho chính phủ tức là Higher Education Loan Program Repayment là sẽ không được khấu trừ. Thông thường là mình phải trừ 250 đồng đầu tiên của cái chi phí học là không được khấu trừ. Tuy nhiên mình có thể mình dùng những cái chi phí nào mà thông thường là không được khấu trừ để mà giảm cái phần 250 đồng đó. Ví dụ như là những cái tiền mà chi phí mà giữ trẻ vân vân. Thì đó là thường là mình không được khấu trừ. Cái chi cụ hao mòn đó anh, tức là depreciation đó. Thì chúng ta nếu mà những cái dụng cụ hoặc là trang thiết bị mà mình mua để mà nó liên quan tới công ăn việc làm của mình á, mà nó dưới 300 đồng thì đó là mình sẽ được khấu trừ ngay lập tức. Còn nếu mà trên 300 á, là chúng ta phải khấu trừ qua cái dạng là chiết cụ hao mòn, tức là depreciation. Thì những cái mà dụng cụ á, mà liên quan tới cái công việc làm của mình á, ví dụ như là những cái tools là những cái dụng cụ mà mình xài hàng ngày, hoặc là những cái máy tính briefcase để mà sắp xếp đi làm, hoặc là computer equipment, hay là những cái sách vở mà mình mua vân vân, thì đó là những thứ mà mình có thể mình khấu trừ. Thì nếu mà dưới 300 đồng á thì là mình có thể mình khấu trừ thẳng luôn, và nếu mà trên 300 thì mình phải khấu trừ qua dạng nó gọi là chiết cụ hao mòn đó anh.
Quý vị đã nghe tiết mục Thuế và Bạn với chuyên viên tư vấn thuế vụ độc lập Trình Hữu Lộc. Dạ vâng, còn làm sao để tối đa hóa những cái khoản khấu trừ về xe cộ thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái vấn đề mà về xe cộ đó anh, thì thông thường như chúng ta biết á, cũng giống như những cái chi phí khác á, nếu mà cái chi phí mà liên quan đến cái công việc của mình làm á, thì mình có thể mình sẽ được xin khấu trừ thuế, với điều kiện đó không phải là cái nếu mà mình đi từ nhà mình đến chỗ làm, hơi sở làm đó, thì là không khấu trừ được. Cái đó là họ gọi cái đó là việc tư nhân của mình, từ đó tới chỗ làm. Tuy nhiên có những cái mà nó ngoại lệ, thí dụ như là nếu mà mình đi làm mà mình phải chở những cái dụng cụ mà nó kình càng, tức là bulky tools and equipment, thì đó là mình được quyền mình khai cái chuyến đi đó. Hoặc là mình tham dự các khóa hội thảo hoặc là họp hành đâu ở ngoài cái cơ sở của mình, hoặc là mình đi mua đồ trong hoặc là đi lấy thơ từ vân vân, hoặc là nếu mà mình đi từ chỗ làm của mình mà đi đến cái chỗ làm khác, ví dụ như là mình có hai cái job, thì sáng mình làm chỗ này tới trưa xong rồi bắt đầu mình chạy qua chỗ khác, thì đó là những cái mà mình có thể mình khấu trừ được. Và nếu mà mình đi từ cái chỗ làm của mình mà đến cái chỗ làm khác và sau đó về nhà mình, thì mình được xin khấu trừ hết tất cả các cái tuyến đường đó thưa anh. Hoặc là mình đến chỗ mà khách hàng của mình và từ đó mình về thì cũng được. Cũng xin lưu ý là nếu mà chúng ta có nhận được một cái tiền phụ cấp của chính phủ, của cơ sở của mình cho vấn đề mà chi phí xe cộ, thì chúng ta phải khai cái chi phí đó, cái phụ cấp đó như là lợi tức của mình trong cái hồ sơ thuế của mình. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Thưa anh, thì khi nào là có những khoản mà chúng ta không thể nào xin khấu trừ được anh?
Dạ thì cái mà đặc biệt đó là có một số thì là mình sẽ không khấu trừ được, nhưng mà liên quan tới xe cộ đó anh, thì là nếu mà đi từ nhà mà đến chỗ làm thì đó là mình sẽ thông thường là sẽ không được. Thì cũng nhân đây á, thì chúng tôi cũng xin nhắc là từ ngày 1 tháng 7 2015 trở đi đó, là mình chỉ còn có hai phương cách để mà khai khấu trừ cho chi phí xe cộ mà thôi. Lúc trước thì họ cho tới là 4 cái phương cách để mà mình chọn cái nào mà nó có lợi cho mình, năm nào là mình dùng năm đó. Tuy nhiên năm nay từ ngày 1 tháng 7 2015 trở đi đó, là chính phủ họ đưa ra lực để mà thay đổi cái phần đó, thì giờ chỉ còn có hai cái phương cách thôi. Phương cách thứ nhất là cái mà tính từ cây số, và thì cái đó thì hồi xưa thì nó tính theo cái lồng máy đồ và chạy nặng bao nhiêu thay vân vân, thì bây giờ là họ cũng đơn giản quá cái đó. Nếu mà chúng ta chạy dưới 5,000 cây số đó, thì chúng ta có thể dùng phương thức là tính từ cây số và chỉ được có 66 cent và một cây số cho năm 15-16 này đó, là chỉ có 66 cent một cây số, và chúng ta chỉ claim tối đa là 5,000 cây số mà thôi, chứ không được hơn đó. Mặc dù nếu mà mình có dùng cái xe của mình cho công việc hoặc là cơ sở mà trên 5,000, thì nếu mà mình chọn phương thức này thì cũng là vẫn là 5,000 cây số là tối đa mà thôi. Và cái phương thức này thì cái nó đơn giản á, là chúng ta không cần mà phải giữ giấy tờ cũng như là xe cộ đồ, giấy tờ như là đổ xăng nhớt hoặc là sửa xe đồ vân vân, mình chỉ cần là mình chứng minh được là mình có dùng xe đó cho cái công việc của mình mà nó 5.000 cây số, nếu bao nhiêu ngàn cây số mà mình khai mà thôi.
Ngoài cái vấn đề mà tính theo cây số thì còn phương thức nào nữa anh có thể cho biết ạ? Dạ.
Phương thức thứ hai đó mà bây giờ là còn giữ lại đó là cái nó gọi là logbook, tức là mình cái lộ trình thư đó anh, tức là mình phải ghi cái lộ trình thư đó trong cái thời hạn là 12 tuần, thông thường là mình phải giữ 12 tuần để mà tính ra phần trăm mà dùng cho xe cộ. Thì tới phương thức này á là mình cộng hết những cái chi phí mà liên quan tới việc mà xe, tuy là điện, tiền xăng, tiền nhớt, tiền sửa xe, tiền và này nọ, tất cả những cái chi phí đó đó anh, cộng lại. Và sau đó thì mình tính theo phần trăm dựa theo cái logbook, tức là lộ trình thư và cây số của từ đầu năm tới cuối năm đó anh, mà mình chạy trong năm đó để mà tính ra. Thì cái phương thức này đó là nó cũng còn giữ lại đó anh.
Dạ vâng, về vấn đề mà nhiên liệu đổ cho xe cộ thì thế nào thưa anh?
Tất cả mình phải giữ tất cả, nếu mà mình dùng cái phương thức mà lộ trình thư, tức là cái logbook á, là mình phải giữ tất cả các chứng từ liên quan tới tất cả những cái chi phí mà liên quan tới xe cộ ra.
Dạ vâng, vấn đề tối đa hóa trước giảm thuế là như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết á, là nó có cái mình khấu trừ thuế á, tức là những cái chi phí mà nó liên quan tới cái khấu trừ á, là nó chỉ giảm cái lợi tức của mình, và sau đó là sẽ cái phần lợi tức còn lại đó là sẽ bị đóng thuế cái mức thuế của mình. Còn cái phần mà nó gọi là tax offset, tức là cái chiết giảm thuế đó, thì sau khi mà mình đã tính ra cái phần thuế mà mình phải đóng thì có những cái mà phần nào mà mình nó gọi là tax offset á, là nó có lợi cho mình, thì đó là nó sẽ giảm thẳng cái mức tiền thuế mình đóng. Thì đó là một cái phần mà nó khác biệt giữa cái tax offset với deduction đó anh. Và trong năm 15-16 đó thì quý vị nên check coi là mình có được những cái phần mà chiết giảm thuế liên quan đến ví dụ như là low income tax offset, tức là những cái người có lợi tức thấp đó, là có những cái phần thuế mà nó giảm cái đó, hoặc là những người cao niên lớn tuổi, hoặc là cái tiền mà chiết giảm thuế cho cái tiền super mà hưu bổng mà mình đóng cho cái người phối ngẫu của mình có lợi tức thấp, đó là những cái mà chiết giảm thuế mà mình có thể mình coi mình có thể mình hợp lại mình được khấu trừ hay không, được xin chiết giảm hay không. Ngoài ra đó thì cái phần mà net medical expense tax offset, tức là những cái chi phí mà liên quan tới vấn đề mà thuốc men đồ này nọ mà thường là những năm trước thì là mình còn được khấu trừ, năm nay thì là họ sẽ giảm cái phần đó là không được, mà chỉ có giới hạn chỉ cho dành cho những người nào mà có tiền mà chi phí mà nó liên quan tới ví dụ như là cho những cái dụng cụ mà cho những người tàn tật, hoặc là phải những người mà ở aged care hoặc là tendon care. Dạ, thì đó là những cái mà tiết giảm đó mà chỉ còn thôi. Dạ,
dạ vâng. Trước khi kết thúc chương trình, xin anh có điều gì phải nói thêm không ạ?
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thuế Vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị mà về đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua số điện thoại là 0421-833-888, hoặc gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ loctax@bigpond.com, loctax@bigpond.com. Xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau.